Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội Mẹ mừng kính lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại và kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." Anh chị em thân mến, trong hơn 7.000 trường hợp được hoàn toàn bình phục mà không giải thích được nhờ đến cầu xin tại Lộ Đức, thì cho đến ngày 20 tháng 6 năm 2013, mới chỉ có 69 trường hợp được giáo quyền công nhận là phép lạ. Tuy nhiên, phép lạ cả thể nhất tại Lộ Đức chính là phép lạ của lòng tin. Trong nỗi đau tột cùng của thân xác, con người vẫn thấy được ý nghĩa của cuộc sống, thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ vụ trọng đại, đó là loan báo tin mừng cho muôn dân, để những ai tin sẽ được cứu độ. Sứ vụ đó vẫn luôn được tiếp tục trong dòng lịch sử của giáo hội. Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi tín hữu phải luôn ý thức về ơn gọi và bản chất của đời sống Kitô hữu, chính là làm chứng về Chúa Giêsu cho tha nhân. Vậy, chúng ta đã ý thức về ơn gọi và bản chất của đời sống Kitô hữu như thế nào rồi? Chúng ta đã can đảm sống chứng tá đức tin để thuyết phục người khác tin nhận Chúa Giêsu hầu được ơn cứu độ chưa? Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức ơn gọi và bản chất của đời sống Kitô hữu là luôn biết làm chứng về Chúa cho tha nhân trong tất cả mọi cảnh huống của cuộc sống. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Thế giới các giáo hội và Hội nghị Geneva II trong cuộc xung đột ở Syria không được dùng giải pháp quân sự, phải chấm dứt ngay lập tức mọi tình trạng thù địch và đụng độ vũ trang trên lãnh thổ Syria. Bảo đảm trợ giúp nhân đạo. Con đường đúng đắn phải là triển khai một quá trình toàn diện để thiết lập hòa bình và tái thiết Syria. Đó là những khuyến nghị của Hội đồng Thế giới các giáo hội, quy tụ khoảng 30 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Geneva. Đối với Hội nghị Geneva II diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua. Hội đồng Thế giới các giáo hội đã soạn thảo một tài liệu, sẽ được chuyển đến ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria, đến Liên đoàn Ả Rập và những người khác có mặt tại hội nghị. Giới thiệu tài liệu này, Mục sư Tiến sĩ Olaf Tibet, Tổng thư ký Hội đồng Thế giới các giáo hội nói rằng, không còn thời gian để lãng phí nữa. Có nhiều người đã chết hoặc phải rời bỏ nhà cửa. Và các giáo hội đều đồng thanh nhất trí. Các nhà lãnh đạo của Giáo hội Trung Đông, Tòa Thánh Vatican, Nga, Hoa Kỳ, các quốc gia châu Âu khác thuộc Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành và Anh giáo là những người đã tham gia soạn thảo tài liệu này. Vị lãnh đạo Giáo hội Tông truyền Armenia là Thượng phụ Aram đệ nhất tuyên bố: "Chúng tôi là đa số người dân Syria thầm lặng. Chúng tôi muốn có hòa bình. Và tất cả các giáo hội hoàn toàn ủng hộ các nhà lãnh đạo chính trị trong nhiệm vụ có tính quyết định của họ." Hội đồng Thế giới các giáo hội tin rằng các giáo hội có thể vận động dư luận quốc tế lên án tất cả những gì sai trái trong tình hình này và khẳng định rằng điều thiện hảo tối thượng là hòa bình. Cuộc gặp gỡ của Hội đồng Thế giới các giáo hội tiếp nối bằng một buổi cầu nguyện đại kết để bày tỏ tình liên đới với người dân Syria và xin Chúa ban ơn hòa giải cho dân tộc này. Tin Roma. Ủy ban quốc tế của Tòa Thánh hoàn tất cuộc điều tra các sự kiện tại Medjugorje. Hôm thứ Bảy, 18 tháng Giêng vừa qua, Giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh là cha Federico Lombardi cho biết, Ủy ban quốc tế điều tra các sự kiện tại Medjugorje đã tổ chức cuộc họp cuối cùng vào ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Ủy ban đã được Thánh bộ Giáo lý Đức tin hình thành vào ngày 17 tháng 3 năm 2010 và do Đức Hồng y Camillo Ruini lãnh đạo. Ủy ban đã báo cáo hoàn thành công việc của mình và sẽ trình kết quả nghiên cứu của mình cho Thánh bộ Giáo lý Đức tin. Medjugorje nằm trong khu vực Herzegovina, ở phía tây của nước Bosnia và Herzegovina, cách thị trấn Mostar 25 km về phía tây nam, và gần với biên giới Croatia. Međugorje theo tiếng địa phương có nghĩa là giữa những đồi núi. Thật vậy, địa điểm này ở cao độ 200 mét so với mặt biển, với khí hậu mát mẻ miền địa Trung Hải. Sáu thanh niên thiếu nữ nói đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại Međugorje vào ngày 24 tháng 6 năm 1981. Từ đó dòng người lũ lượt đến hành hương địa điểm này để cầu nguyện với Đức Mẹ dưới hai tước hiệu là Đức Mẹ Međugorje hay Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Trước những biến cố cho rằng đã thấy những thị kiến riêng, giáo hội luôn có những cuộc điều tra để có thể kết luận là tính chất siêu nhiên được chứng thực hay tính chất không siêu nhiên được chứng thực. Nói dễ hiểu là do người ta bày vẽ ra, không phải là thật. Ngày 10 tháng 4 năm 1991, Hội đồng Giám mục Nam Tư đã đưa ra tại Zadar một tuyên bố rằng Hội đồng không thể khẳng định những sự kiện này có liên quan đến các cuộc hiện ra siêu nhiên và những mặc khải hay không. Tiếp theo đó, ngày 2 tháng 10 năm 1997, Đức Giám mục Ratko Peric của giáo phận Mostar Daphno thông báo rằng trên cơ sở nghiên cứu cẩn trọng về trường hợp này của 30 chuyên gia của chúng tôi, với kinh nghiệm 5 năm coi sóc giáo phận này, trước những bất tuân phục đầy tai tiếng xung quanh hiện tượng này, trước những điều dối trá mà đôi lúc được đặt vào miệng của Đức Mẹ, trước sự lặp đi lặp lại bất thường của những thông điệp trong hơn 16 năm qua, trước những cách thế kỳ lạ mà các vị linh giám của những người tự xưng là đã thấy thị kiến đi cùng với họ khắp thế giới để tuyên truyền, trước cách thức mô tả Đức Mẹ hiện ra với những người đã thấy thị kiến, xác tín của tôi và quan điểm của tôi về các cuộc hiện ra hay mạc khải tại Međugorje không chỉ dừng lại ở điểm siêu nhiên không được chứng minh, mà còn phải nói rõ là tính không siêu nhiên đã được chứng minh. Trước tuyên bố phủ nhận của Đức cha Ratko Peric, Đức Hồng y Tarsicio Bertone, lúc bấy giờ là tổng giám mục, thư ký của Thánh bộ Giáo lý Đức tin, nói rằng những nhận xét của Đức Giám mục Peric cần được coi là biểu hiện của xác tín cá nhân của Giám mục Mostar, mà ngài có quyền bày tỏ trong tư cách là đấng bản quyền địa phương. Nhưng đó vẫn chỉ là ý kiến cá nhân của ngài. Trong lá thư ấy, Đức Tổng Giám mục Bertone cũng nhấn mạnh rằng Tòa Thánh thường không đưa ra, ngay lập tức, quan điểm riêng của mình liên quan đến các hiện tượng được cho là siêu nhiên. Thánh bộ Giáo lý Đức tin ủng hộ sự thận trọng mà các giám mục Nam Tư đã tuyên bố vào năm 1991 tại Zadar. Đó là trên cơ sở các cuộc điều tra được tiến hành đến thời điểm này, không thể khẳng định rằng đó là một trường hợp có một cuộc hiện ra hoặc có một mạc khải siêu nhiên. Vào tháng 2 năm 2008, Thánh bộ Giáo lý Đức tin thông báo với cha Tomislav Vlasic, vị linh giám của sáu thanh niên thiếu nữ, rằng ngài đã bị điều tra vì sự loan truyền các giáo lý không minh bạch, thao túng lương tâm, sự bất tuân phục trước những yêu cầu chính đáng của đấng bản quyền hợp pháp, và ra lệnh cho ngài cư trú tại một tu viện dòng Francisco ở Lombardy, tham gia một khóa huấn luyện về thần học và tâm linh, và chấm dứt các liên hệ với nhóm Nữ Vương Hòa Bình. Tháng 7 năm 2009, cha Vlasic đã tự ý xin được huyền chức. Ngày 17 tháng 3 năm 2010, Tòa Thánh công bố rằng, theo yêu cầu của các giám mục Bosnia và Herzegovina, Tòa Thánh đã thành lập một ủy ban, đứng đầu là Đức Hồng y Camillo Ruini, lúc ấy là giám quản Roma, để điều tra hiện tượng Medjugorje. Ngày 17 tháng Giêng năm 2014, Ủy ban đã chính thức hoàn tất cuộc điều tra. Thánh bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố kết luận chung cuộc về vấn đề này, rằng khó có thể nói được. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất như sau có thể cho phép dự đoán phần nào. Đó là vào ngày 21 tháng 10 năm 2013, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ thay mặt cho Thánh bộ Giáo lý Đức tin cho biết là dưới ánh sáng của tuyên bố do các đức giám mục Nam Tư đưa ra năm 1991 tại Zada về các sự kiện tại Medjugorje, người Công giáo, cho dù giáo sĩ hay giáo dân, không được phép tham gia các cuộc họp, hội nghị, lễ kỷ niệm công cộng, có thể bị lợi dụng để tăng sự khả tín cho những cuộc hiện ra như thế. Tin Malaysia. Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur kêu gọi người Công giáo đừng sợ. Đức Tổng giám mục Murphy Bakiam, giám quản tông tòa thủ đô Kuala Lumpur, kêu gọi người Công giáo hãy can đảm đối mặt với sự đàn áp ngày càng tăng tại quốc gia này. Cảnh sát Malaysia đã cáo buộc chủ biên của tờ báo Công giáo Herald tại Malaysia về tội kích động nổi loạn. Selangor, một trong 13 tiểu bang của quốc gia, được cai quản bởi một tiểu vương, đã ra lệnh rằng người ngoài Hồi giáo không được sử dụng thuật ngữ Allah để dịch từ God, tức Thiên Chúa, trong tiếng Anh. Theo sau lệnh của tiểu vương Sharafuddin Idris Shah, 325 cuốn kinh thánh bằng tiếng Malaysia đã bị tịch thu. Ký thư hữu tại Malaysia đã sử dụng từ Allah như người Việt chúng ta dùng từ Chúa, ít nhất là từ năm 1852. Hàng trăm năm nay không có vấn đề gì. Trước sự vô lý này, cha Lawrence Andrew, chủ biên của tờ Herald, nói rằng các giáo xứ Công giáo ở Selangor sẽ tiếp tục sử dụng thuật ngữ này. Các đảng phái lớn nhỏ đua nhau tổ chức những cuộc biểu tình, có lúc đông đến hàng trăm ngàn người trong một chiến dịch khủng bố tinh thần người Công giáo. Đức Tổng giám mục Murphy Pakiam khẳng định trong lá thư mục vụ đề ngày 18 tháng Giêng vừa qua rằng tôi đau buồn sâu sắc trước các sự kiện gần đây liên quan đến việc sử dụng các ngôn từ mã lị và đốt hình nộm của cha Lawrence Andrew trong cuộc tấn công chống lại các cộng đồng Kitô hữu. Ngài nói tiếp, thật là tồi tệ khi một số nhóm đang mưu toan tổ chức các cuộc biểu tình khổng lồ và những cuộc tuần hành trên đường phố. Những hành động vô nghĩa của những nhóm người đã gây ra rất nhiều khó chịu, lo lắng và thậm chí giận dữ giữa những công dân Malaysia. Hơn nữa, sự ủng hộ cho những hành động như thế của một số các nhà lãnh đạo chính trị và sự im lặng không thể giải thích được của những chính trị gia khác đã trút thêm dầu vào lửa đến mức dường như cuộc khủng hoảng đang lan rộng không kiểm soát được. Ngài nói thêm, tôi kêu gọi các tín hữu Công giáo phải mạnh mẽ để đương đầu với những nghịch cảnh và tiếp tục tuyên xưng đức tin của chúng ta với lòng can đảm và quyết tâm. Được biết, Malaysia có 29,6 triệu dân, 60% Hồi giáo, Phật giáo chiếm 19%, 6% theo đạo Hindu, 6% Tin Lành và 3% Công giáo. Hồi giáo được coi là quốc giáo. Tin Indonesia. Trước làn sóng khủng bố của chính quyền ASEAN, người Công giáo chỉ còn giữ được 3 nhà thờ. Thủ phủ ASEAN ở phía bắc Sumatra khét tiếng tại Nam Dương như là trọng điểm của các phong trào thánh chiến Hồi giáo và là nơi đầu tiên áp dụng một phần của luật Sharia. hôm mùng 10 tháng Giêng, thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, trích thuật các báo cáo của ASEAN Human Rights Coalition, tức là Liên minh Nhân quyền ASEAN, cho biết từ năm 2012 cho đến nay, tại thủ phủ này ít nhất 26 nhà thờ và các nơi thờ phượng của các tôn giáo không phải là Hồi giáo đã bị đóng cửa. Indonesia hay còn gọi là Nam Dương với dân số là 251.160.000 người, trong đó 86,1% theo Hồi giáo, là đất nước có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo tại nước này tỏ ra ôn hòa và thực tiễn. Họ không chấp nhận áp dụng luật Sharia, bất chấp những áp lực của các nhà lãnh đạo Hồi giáo và của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Họ e ngại những điều luật cực đoan của Sharia như cấm phụ nữ không được làm việc chung với nam giới, sẽ đưa Indonesia đến chỗ tụt hậu so với các quốc gia trong vùng. Thủ phủ ASEAN là một trường hợp cá biệt. Ông Zulfikar Muhammad, điều học viên của Liên minh Nhân quyền ASEAN, một tổ chức bao gồm 30 tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, nói với Fides rằng, vị thống đốc tại đây là một người Hồi giáo quá khích, đã đưa ra những luật lệ giới hạn quyền tự do thực hành niềm tin của những nhóm thiểu số và đi ngược lại hiến pháp của Indonesia. Theo ông Zulfikar Muhammad, năm 2006, Bộ Nội vụ Indonesia quy định rằng, để có thể được cấp giấy phép xây dựng nơi thờ phượng, thì cần có đủ chữ ký của tối thiểu là 90 thành viên trong cộng đoàn tôn giáo ấy, và ít nhất là 60 chữ ký của người dân địa phương không thuộc tôn giáo này. Tuy nhiên, vị thống đốc tại ASEAN lại quy định rằng cần có đủ chữ ký của tối thiểu là 150 thành viên trong cộng đoàn và 120 chữ ký của dân địa phương. Dưới áp lực của sự đe dọa của các nhóm Hồi giáo cực đoan, không có dân địa phương nào dám ký. Hậu quả là từ đó đến nay không có ngôi nhà thờ mới nào được xây dựng. Năm 2012, Zaini Abdullah, một thủ lãnh Hồi giáo quá khích, được bầu làm thống đốc. Ông này tuyên bố một chương trình Hồi giáo hóa toàn diện ASEAN. Luật xây dựng năm 2007 của ASEAN lại được tái xét và cho thêm tính chất hồi tố. Chính vì thế, 26 nhà thờ và các nơi thờ phượng của Kitô giáo và Phật giáo lần lượt bị đóng cửa, thậm chí bị san bằng. Theo số liệu điều tra năm 2010, trong tổng số 4,5 triệu dân tại ASEAN, các tín hữu Kitô chiếm 1,2% dân số. Người Công giáo tại đây chỉ còn giữ được 3 nhà thờ tại những địa điểm có khách du lịch nước ngoài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới doanh nhân thế giới quan tâm tới phẩm giá con người, đặt kinh tế phục vụ công ích, chấm dứt tình trạng nhiều người bị gạt ra ngoài lề xã hội, chiến đấu chống nghèo đói và quan tâm đến người tị nạn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 44 đang tiến hành tại Davos, Thụy Sĩ, cho tới ngày 25 tháng Giêng, với sự tham dự của 2.500 người, trong đó có 40 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu Mario Draghi. Ngoài ra, cũng có nhiều đại diện của các tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ. Về phía Công giáo, có Đức Hồng Y Peter Thorson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Louis Tạc Lê, Tổng giám mục Manila, Đức Hồng Y John Onayekan, Tổng giám mục Abuja, Nigeria, Đức Tổng giám mục giáo phận Dublin, Diamuit Martin. Dưới đây là bản dịch toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Tosson tuyên đọc chiều ngày 21 tháng Giêng năm 2014 do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh chuyển ngữ. Kính gợi giáo sư Klaus Tiwa, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tôi rất biết ơn vì giáo sư đã mời tôi lên tiếng tại cuộc gặp gỡ thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiến hành như thường lệ tại Davos vào cuối tháng này. Tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại cơ hội để suy tư sâu xa hơn về những nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trên thế giới trong những năm gần đây. Tôi muốn cống hiến vài suy tư với hy vọng có thể làm cho cuộc thảo luận tại diễn đàn thêm phong phú và có phần hữu ích vào công việc quan trọng của diễn đàn. Thời đại chúng ta có những thay đổi đáng kể và những tiến bộ đầy ý nghĩa trong các lĩnh vực khác nhau với những hệ luận quan trọng đối với đời sống của nhân loại. Thật vậy, chúng ta phải ca ngợi những biện pháp đã được đề ra để cải tiến an sinh của dân chúng trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và truyền thông, không kể nhiều lĩnh vực hoạt động khác của nhân loại, và chúng ta phải nhìn nhận vai trò cơ bản của các hoạt động kinh doanh tân thời trong việc tạo nên những thay đổi ấy bằng cách kích thích và phát triển tiềm năng bao la của trí tuệ con người. Tuy nhiên, những thành công đã đạt được, cho dù đã giảm bớt nghèo đói cho nhiều người, nhưng chúng thường dẫn đến tình trạng gạt bỏ nhiều người hơn ra ngoài xã hội. Thật vậy, đa số dân chúng thời nay vẫn còn phải chịu tình trạng bất an hàng ngày, nhiều khi với những hậu quả bi thảm. Trong bối cảnh cuộc gặp gỡ của quý vị, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các lĩnh vực chính trị và kinh tế khác nhau trong việc thăng tiến một lối tiếp cận bao gồm để ý đến phẩm giá của mỗi người và công ích. Tôi muốn nói đến một quan tâm cần phải có khi đề ra mỗi quyết định về chính trị và kinh tế, nhưng nhiều khi quan tâm ấy chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Những người làm việc trong các lĩnh vực này có một trách nhiệm rõ ràng đối với tha nhân, đặc biệt là những người mong manh, yếu thế nhất và dễ bị tổn thương. Thật là điều không thể chấp nhận được sự kiện mỗi ngày có hàng ngàn người tiếp tục chết vì đói, mặc dù có đủ số thực phẩm và nhiều khi lương thực ấy bị phung phí. Cũng thế, chúng ta không thể không xúc động vì nhiều người tị nạn đang tìm kiếm những điều kiện tối thiểu để sống xứng đáng. Chẳng những họ không được tiếp đón, nhưng nhiều khi bị chết đau thương trên đường di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Tôi biết những lời này thật là mạnh và bi thảm, nhưng những lời này điều tìm cách khẳng định và thách thức khả năng của đại hội này, làm sao kiến tạo được một sự khác biệt. Thật vậy, những người đã chứng tỏ khả năng của họ trong việc đổi mới và cải tiến cuộc sống của nhiều người qua tài năng và nghề nghiệp chuyên môn của họ, có thể góp phần thêm bằng cách dùng những năng khiếu của họ để phục vụ những người vẫn còn sống trong nghèo khổ lầm than. Vì thế, điều đang cần bây giờ là một sự ý thức mới mẻ, sâu xa và bao quát về trách nhiệm của tất cả mọi người. Doanh nghiệp là một ơn gọi cao quý, với điều kiện những người dấn thân trong doanh nghiệp thấy mình được thách thức vì một ý nghĩa lớn lao hơn trong cuộc sống. Những người nam nữ ấy có thể phục vụ công ích một cách hữu hiệu hơn và làm cho các tài nguyên của thế giới này có thể được nhiều người sử dụng hơn. Tuy nhiên, sự gia tăng bình đẳng đòi phải có một cái gì rộng lớn hơn là sự tăng trưởng kinh tế, tuy rằng nó giả thiết phải có sự tăng trưởng kinh tế. Trước tiên, nó đòi phải có một nhân sinh quan siêu việt, vì nếu không có viễn tưởng về sự sống đời đời, thì những tiến bộ của con người trong thế giới này sẽ bị thiếu sinh khí. Nó cũng đòi phải có những quyết định, những cơ cấu và tiến trình nhắm tới sự phân phối quân bình hơn của cải, kiến tạo những nguồn mạch công ăn việc làm và thăng tiến toàn diện cho người nghèo, không phải chỉ giới hạn vào vấn đề an sinh mà thôi. Tôi xác tín rằng, từ thái độ cởi mở như thế đối với siêu việt, một tâm thức mới về chính trị và kinh doanh có thể thành hình, một tâm thức có khả năng hướng dẫn mọi hoạt động kinh tế và tài chánh trong viện tượng một lối tiếp cận hợp luân lý đạo đức thực sự là nhân bản. Cộng đồng doanh nhân thế giới có thể cậy dựa nơi nhiều người nam nữ có đời sống lương thiện và thanh liêm cao độ. Công việc của họ được gợi hứng và hướng dẫn nhờ những lý tưởng cao cả trong sự trong sạch, quảng đại và quan tâm đối với sự phát triển đích thực của gia đình nhân loại. Tôi kêu gọi quý vị tận dụng những tiềm năng lớn lao này về mặt nhân bản và luân lý và đương đầu với thách đố này một cách quyết liệt và nhìn xa trông rộng. Tôi biết trong mỗi bối cảnh đều phải có những đòi hỏi về khoa học và chuyên nghiệp, nhưng tôi xin quý vị đảm bảo sao nhân loại được sự giàu sang phục vụ chứ không bị giàu sang cai trị. Ông Chủ tịch và các bạn thân mến, tôi hy vọng rằng quý vị có thể nhìn thấy trong những lời vắn tắt này một dấu chỉ nói lên mối quan tâm mục vụ của tôi và như một đóng góp xây dựng để giúp cho hoạt động của quý vị trở nên cao thượng và nhiều thành quả hơn. Tôi tái cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này được thành công. Trong lúc tôi cầu xin Chúa chúc lành cho quý vị và các tham dự viên diễn đàn, cũng như cho gia đình và hoạt động của quý vị. Làm tại Vatican ngày 17 tháng Giêng năm 2014, Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, bản dịch của linh mục Trần Đức Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục Một góc nhìn nói về những ánh sáng và bóng tối của gia đình ngày nay. Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình có liên quan đến người nam và người nữ trong chính thực tế cụ thể của cuộc sống hàng ngày của họ, trong hoàn cảnh xã hội và văn hóa nhất định. Và giáo hội phải mang tin mừng không thay đổi, nhưng luôn luôn mới của Chúa Giêsu Kitô đến cho những gia đình của thời đại chúng ta, đến những gia đình đang sống trong những hoàn cảnh hiện tại của thế giới, và được mời gọi tiếp nhận và sống chương trình của Thiên Chúa có liên quan đến họ. Hơn nữa, những đòi hỏi, những tiếng gọi của Chúa Thánh Thần cũng còn vang dội qua những biến cố của lịch sử. Bởi đó cho nên, giáo hội được hướng dẫn thông hiểu sâu xa hơn về mầu nhiệm khôn cùng của hôn nhân và gia đình, cả từ những hoàn cảnh, những vấn đề, những lo âu cũng như những hy vọng của các bạn trẻ, của những đôi vợ chồng, của những bậc làm cha mẹ ngày nay. Ngoài ra, cần phải kể thêm điều con người đang suy tưởng, và điều này có tầm quan trọng đặc biệt cho thời đại chúng ta. Không thiếu những trường hợp, trong đó người ta cống hiến cho những người trẻ nam nữ ngày nay, những hình ảnh và những đề nghị có tính cách hấp dẫn, nhưng lại làm hại ít nhiều cho sự thật, và làm tổn thương phẩm giá nhân vị. Sự cống hiến này thường được nâng đỡ bởi một tổ chức có thế lực và có mặt khắp nơi của những phương tiện truyền thông xã hội, đang khéo léo gây nguy hiểm cho tự do và khả năng phán đoán khách quan. Nhiều người đã ý thức về nguy hiểm đang đe dọa nhân vị, và họ đang hy sinh để làm cho sự thật được thắng thế. Với khả năng phán đoán theo tinh thần phúc âm, giáo hội liên kết với họ, vừa đóng góp việc phục vụ của mình, mà bởi đó giáo hội dấn thân cho sự thật, cho tự do và phẩm giá của mọi người, nam cũng như nữ. giáo hội đề nghị một định hướng để phục vụ cho chân lý trọn vẹn và phẩm giá đầy đủ của hôn nhân và gia đình, và để làm cho chân lý và phẩm giá đó được thực hiện. Phán đoán này được Chúa Toàn nhờ vào ý thức đức tin, hồng ân mà Chúa Thánh Thần ban cho tất cả mọi tín hữu. Phán đoán này do đó là công việc của trọn cả giáo hội, thể theo những ban ơn và những đoàn sủng khác biệt nhau. Trong tương quan với những trách nhiệm riêng của từng người, những ơn ban và những đoàn sủng đó hoạt động để giúp con người hiểu biết sâu xa hơn và đem ra thực hành lời Chúa. Như thế, giáo hội phán đoán theo tinh thần phúc âm, không những nhờ qua những vị chú chăn là những kẻ giảng dạy nhân danh Chúa Kitô và với quyền hành của Người, nhưng còn nhờ qua những giáo dân là những kẻ được Chúa Kitô biến thành những chứng nhân, vừa trao cho họ ý thức đức tin và ơn rao giảng lời Chúa, ngõ hầu sức mạnh phúc âm được chiếu sáng lên trong đời sống thường nhật, gia đình và xã hội. Hơn nữa, vì ơn gọi đặc biệt của họ, những người giáo dân có bổn phận chuyên biệt diễn dịch lịch sử của thế gian theo ánh sáng của Chúa Kitô, bởi vì họ được mời gọi soi sáng và điều hành những thực tại trần thế theo ý định của Thiên Chúa, Đấng tạo hóa và cứu chuộc. Giáo hội bước theo Chúa Kitô đi tìm chân lý, một chân lý không luôn luôn trùng hợp với quan niệm của đa số. Giáo hội lắng nghe tiếng lương tâm, chứ không phải nghe theo quyền hành, và do đó, giáo hội bên vực những người nghèo và những ai bị khinh miệt. Giáo hội có thể quý chuộng công cuộc nghiên cứu thuộc xã hội học và thuộc thống kê học nếu những công cuộc nghiên cứu này cho thấy có ích lợi để hiểu được khung cảnh lịch sử, trong đó công việc mục vụ phải được thực hiện và để hiểu biết rõ ràng chân lý hơn. Nhưng những nghiên cứu đó không được kể như là những biểu lộ ý thức đức tin. Vai trò của tác vụ tông đồ là bảo đảm sao cho giáo hội được luôn luôn đứng trong chân lý của Chúa Kitô và được ăn sâu vào đó càng ngày càng sâu xa hơn. Vì thế, những chủ chăn của giáo hội phải cổ võ ý thức đức tin nơi tất cả mọi tín hữu, phải khảo sát và phán đoán một cách có uy tín về tính cách trung thực của những lối diễn tả đức tin, và hướng dẫn những tín hữu đến việc hiểu biết sự thật của phúc âm một cách càng ngày càng trưởng thành hơn. Để có một phán đoán trung thực theo tinh thần phúc âm trong những hoàn cảnh và những nền văn hóa khác biệt, trong đó người nam và người nữ sống đời hôn nhân và gia đình của họ, những đôi vợ chồng và những bậc làm cha mẹ Kitô có thể và phải mang đến sự đóng góp riêng của họ, một sự đóng góp không thể thay thế được. Những đôi vợ chồng và những bậc làm cha mẹ đó có khả năng để chu toàn bổn phận đóng góp nói trên, nhờ do bởi ơn đoàn sủng hay hồng ân riêng của họ, tức là ân sủng của bí tích hôn phối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt lại vài biến cố trong cuộc đời của Đức Maria như biến cố truyền tin và biến cố hồn xác lên trời, chúng ta có thể nhận ra vài văn bản Kinh Thánh Tân Ước chứng minh cho chức nữ vương của mẹ. Trước hết là chương 1 các câu 32-33 Phúc Âm Thánh Luca, trong đó sứ thần Gabriel vén mở cho Đức Maria biết sứ mệnh vương giả của người con mà trinh nữ sắp thụ thai. Sứ thần nói, người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao, Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của người sẽ vô cùng vô tận. Nếu Đức Giê-xu Ki-tô con Đức Maria là vua, thì mẹ là nữ vương, là Hoàng Thái Hậu. Văn bản thứ hai trong Phúc Âm Thánh Luca chứng minh cho chức nữ vương của Đức Maria là chương 1 câu 43. Trong cảnh được Đức Maria tới viếng thăm, bà Elizabeth đã vui sướng chúc tụng và kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này. Đức Maria là nữ vương, vì là thân mẫu của Chúa Kitô. Trong biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta cũng nhận ra vương quyền của mẹ. Cũng như Chúa Giê-xu với sự phục sinh đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng đã được lên trời ngự bên hữu con mình như là nữ vương, như là Hoàng Thái Hậu. Thật vậy, biến cố phục sinh của Chúa Giê-xu Ki-tô cũng là một biến cố vương giả. Khi giải thoát người khỏi các dây của tử thần, Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giê-xu ngự bên hữu người và đặt người làm Chúa cứu thế. Đó là điều tông đồ Phê-rô đã mạnh mẽ khẳng định với dân Do Thái trong bài giảng đầu tiên sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, như viết trong chương 2 sách Công Vụ. Trong mầu nhiệm vượt qua, Thiên Chúa Cha đã biến đổi nhân tính của Đức Giê-xu với sức mạnh của mầu nhiệm giàu tươi vui, đó là Chúa Thánh Thần. Như tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ghi nhận khi trích Thánh Vịnh 44 để nói về vinh quang của Đức Giê-xu Ki-tô là con Thiên Chúa. Ngôi báu Thiên Chúa ban cho Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng người, vương trượng công minh, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho giàu thơm hoan lạc. Chúa Giê-xu Ki-tô đã hứa với các môn đệ người rằng họ sẽ được kết hiệp với vương quyền của người, và điều này lại càng thật hơn đối với Đức Maria là môn đệ nhưng cũng là mẹ của Chúa Giê-xu Ki-tô vua. Thật thế, Chúa Ki-tô chia sẻ vương quyền của người với chúng ta. Và có nhiều văn bản kinh thánh chứng minh cho sự kiện này. Chẳng hạn trong chương 2 thứ 2 gửi Timôthê, Thánh Phaolô cho biết người cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa chọn, hầu họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Đó là tiếng kêu lên lòng tin của Thánh Phaolô khi người bị tù tại Roma và sắp sửa bị chém đầu. Nó là di chúc của một người bị kết án tử. Nhưng lời hứa bắt nguồn từ chính Chúa Giê-xu được truyền tới chúng ta qua hai văn bản của Thánh sử Matthew và Thánh sử Luca. Trong chương 19, Thánh Matthew ghi lại lời Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của ông Phê-rô. Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giê-xu đáp, thầy bảo thật các con là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngự trên 12 tòa, mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Trong chương 22, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ sau khi dạy họ bài học khiêm nhường, phục vụ của người lãnh đạo. Còn các con vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, thầy sẽ trao vương quốc cho các con như cha thầy đã trao cho thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Thế rồi còn có chứng từ của sách Khải Huyền trong thư gửi giáo đoàn Laodicea, Chúa Kitô phục sinh phán: Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Lời hứa ấy cũng được Chúa Kitô phục sinh nói với giáo đoàn Thyatira. Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc ta truyền, ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân. Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đổ gốm. Đó là quyền mà chính ta đã được cha ta trao cho, ta sẽ ban sao mai cho người ấy. Vương quyền mà Chúa Giêsu Kitô đã nhận được từ Thiên Chúa Cha, người chia sẻ cho mọi tín hữu trung thành và chiến thắng với người. Chương 19 sách Khải Huyền miêu tả thị kiến của tác giả về Chúa Kitô vua chiến thắng như sau. Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở, kìa một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật. Người theo công lý mà xét xử và giao chiến, mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu viết trên mình mà ngoài người ra chẳng ai biết được. Người khoác một áo choàng đẫm máu và danh hiệu của người là Lời của Thiên Chúa. Các đạo quân thiên quốc đi theo người, họ cưỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp chúng trong bồn đạp chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế, vua các vua, chúa các chúa. Có hai loại lý do được đưa ra trong các lời tuyên bố kể trên. Loại lý do thứ nhất là việc theo Đức Giêsu như lời tuyên bố trong Phúc Âm Thánh Matthew. Thái độ lắng nghe lời Chúa và sự chiến thắng như các lời tuyên bố trong sách Khải Huyền. Lòng kiên trung trong các thử thách như lời tuyên bố trong Phúc Âm Thánh Luca. Kiên trung cho tới chết như lời tuyên bố trong thư của Thánh Phaolô. Loại lý do thứ hai là việc tham dự vào vương quyền của Chúa Kitô như khẳng định trong thư của Thánh Phaolô. Tham dự vào quyền mà Chúa Kitô vua đã nhận được từ Thiên Chúa Cha, như khẳng định trong các văn bản Phúc Âm Thánh Luca và sách Khải Huyền. Và vương quyền đó trải dài trên dân Israel mới, như khẳng định trong các văn bản Phúc Âm của hai thánh sử Matthew và Luca, trong thời tạo dựng mới, tức là thời đại mới mà Chúa Kitô phục sinh đã khai mào trong lịch sử nhân loại. Từ tất cả các khẳng định kể trên, chúng ta có thể suy luận ra rằng Chúa Kitô phục sinh vì là Thiên Chúa của những người sống, chứ không phải của các kẻ chết. Người muốn kết hiệp giáo hội với người trong việc thực thi quyền thống trị tối thượng mà người đã chiếm hữu được trên mọi loài thụ tạo, con người cũng như vũ hoàn. Đức Trinh Nữ Maria là người có đủ mọi điều kiện để được chia sẻ vào vương quyền ấy của Chúa Kitô hơn bất cứ ai khác trong gia đình nhân loại. Thật vậy, từ biến cố truyền tin cho tới biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Maria đã hoàn toàn chấp nhận chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Mẹ đã lắng nghe lời con mẹ, theo con trong các thử thách khổ đau cho đến giờ sát tế trên núi sọ. Vì thế giờ đây, hiệp thông với toàn thể giáo hội, mẹ lãnh nhận phần thưởng của lòng trung thành không lay chuyển, là triều thiên nữ vương, mà chính Chúa Kitô con mẹ đội cho mẹ. Đây là hình ảnh thường được các nghệ sĩ vẽ hay trình bày bằng các bức khảm đa màu trong nhiều nhà thờ và vương cung thánh đường, đó đây trên thế giới. Điển hình như bức khảm đa màu Chúa Kitô đội triều thiên cho Đức Mẹ giữa triều thần thánh trên trời tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Bức khảm đa màu tuyệt đẹp này do ông Jacopo Toriti làm năm 1295 và là một trong các bức khảm đá màu cổ nổi tiếng nhất trong nghệ thuật thế giới. Nếu lấy lại hình ảnh của sách Khải Huyền, chúng ta sẽ nói rằng Chúa Giêsu Kitô vua tôn vinh Đức Maria mẹ người là nữ vương, để mẹ ngự trên ngai bên phải người và cho mẹ tham dự vào quyền bính khắc phục muôn loài của người, quyền bính mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
bách hại giáo hội. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao ngươi bách hại ta? Chúa biến đổi ông Phao-lô nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất dân xa. Hội thánh đứng lên chết vì danh Chúa phúc vinh, thân tin này hãy đưa nhân giao hội mến yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã viết rằng nét đẹp nhất nơi Phao-lô là cú ngã ngựa lịch sử. Cuộc đời thánh Phao-lô có nhiều hình ảnh đẹp. Chẳng hạn khi Ngài xuất thần thì được đưa lên tầng trời thứ ba. Chẳng hạn khi Ngài ứng khẩu rao giảng tin mừng nơi nghị viện Hy Lạp. Chẳng hạn khi Ngài lên đên trên biển đi tìm vùng đất mới đem về cho Chúa bao nhiêu linh hồn. Và còn rất nhiều hình ảnh đẹp khác nữa. Nhưng tại sao giáo hội không chọn trong số những hình ảnh đẹp ấy, mà lại lấy hình ảnh ngã ngựa để đem mừng kính trong một ngày lễ? Thưa, vì đó là một biến cố quan trọng phân chia cuộc đời Ngài làm hai nửa theo hai hướng đối nghịch nhau, nhưng cùng làm nên một cuộc đời có tội lỗi và ân sủng, có yếu đuối và sức mạnh, đồng thời cũng có thất bại và thành công. Hai hình ảnh ấy dường như hội tụ lại trong chân dung thánh Phao-lô ngã ngựa mà giáo hội mừng kính hôm nay. Biến cố ngã ngựa đã chia đôi cuộc đời thánh Phao-lô. Từ một kẻ thù, Chúa đã biến Ngài thành một người bạn, một người tình. Từ một người đi lùng bắt những Kitô hữu, Chúa đã biến Ngài trở thành người rao giảng về người và sẵn sàng chết vì người. Thánh Phao-lô đã viết lên những lời thật cảm động. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô. Dù là gian truân, bỉ cực, đói khát trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo, tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhìn vào biến cố ngã ngựa của Thánh Phao-lô, để rồi nhìn lại cuộc đời mình. Biết đâu ta cũng gặp thấy rất nhiều những cú ngã ngựa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống thiêng liêng liên hệ với Chúa. Có những cú ngã ngựa trong đời sống tình cảm liên hệ với tha nhân. Có những cú ngã ngựa trong đời sống chiến đấu nội tâm và có những cú ngã ngựa trong đời sống thân xác bên ngoài như công ăn việc làm, học hành, danh dự, tình yêu, tương lai, hạnh phúc, sức khỏe. Nhưng điều quan trọng là đừng nhìn ngã ngựa chỉ như một thất bại, để rồi cuốn theo thất vọng, quỷ ngã, không gượng dậy được. Hãy nhìn ngã ngựa như một thất bại cho một thành công lớn hơn trong ơn thánh. Như vậy, người ngã ngựa không chỉ nhìn vào mình để cây cứu cuộc đời, mà nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh, đứng lên trong ánh sáng niềm tin. Nếu ngã ngựa là điều không thể tránh được, thì điều quan trọng là luôn sẵn sàng để biết đứng dậy. Không phải khi ngã ngựa người ta trở nên mạnh mẽ, mà là khi biết đứng dậy, người ta mới chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ của mình. Lạy Chúa Giêsu,
Cứu ngã ngựa của Thánh Phaolô là một thất bại chấm dứt cuộc đời săn bắt Kitô hữu, nhưng lại là một thành công mở đầu cho một cuộc sống lên đường truyền giáo của vị tông đồ dân ngoại. Xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh nhân, biết nhìn vào Chúa để tìm lại sức mạnh sau mỗi cú ngã ngựa của cuộc đời mình, hầu được tiến gần đến Chúa và trở nên chứng nhân của tin mừng. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.